Tu thời Kiên thì tôi hành pháp này mà tôi cũng làm biến lắm. Thành phố ra khi mà tôi công phu rồi thì tôi ngủ. Không có làm chứng minh thì tôi cũng không biết cái trường hợp.
Cho nên tới ngày hôm nay khoa học chưa tìm ra lý do gì con người ngủ. Chưa biết. Giờ ngủ là giờ ly tâm. Đạo mới có cái đó. Giờ ngủ mới là giờ ly tâm. Cho nên các bạn thức tức khuya thấy nó chơi dơ, nó muốn ngủ. Giờ ly tâm, giờ trưa cũng giờ ly tâm, giờ ngọ, giờ tí cũng là giờ ly tâm. Mấy bạn đi làm việc tới chiều nó bãi hoại cũng là giờ ly tâm. Nhưng mà khoa học chưa có cái chứng minh nào. Ngủ không biết tại sao ngủ. Tôi bây giờ cũng nói vậy mà thôi. Các bạn ăn no, làm pháp luân, thiền, thấy nó khỏe, nó đang ngủ, lăn lăn. Từ cái vật chất biến thành khí, cứ biến thành sắc, sắc quần hơn, nó đi lên. Lăn lăn bộ đạo. Thấy không? Rồi sau thiền rồi mình làm chứng minh, nó lọc sạch. Nó lọc sạch, nó đi ra ngoài rồi, không còn nó ngủ nữa. Nhưng mà vậy là mình còn ăn đồ là nó ngủ lại.
Con không ngủ mà con vẫn thấy khỏe.
Thấy khỏe, bây giờ nó thanh lọc rồi, đâu còn gì ngủ, bạn ngủ là làm cái gì? Phê, thở ra, thở vô vậy chứ có gì đâu. Hít thở cho nó đã, nó đi hết, thanh lọc được cái thực phẩm đồ này kia nọ. Mà cái giờ ly tâm đó là cái giờ thật sự ngủ, ngủ rất ít, nhưng mà rất khỏe. Cho nên cái giờ khuya mà các bạn thích đánh bài, chơi, nhậu, nhạc đồ, nó mệt kia lắm. Tới cái giờ ly tâm nó lừa được. Đó. Cho nên chúng ta mượn giờ tiếng để thiền ổn định và ly tâm mượn trên đó mà xuất khổ. Để lại sự quân bình sẵn có của thanh giới. Đó. Cho nên bạn làm chứng minh rồi thì nó thanh rồi. Nó đâu có mệt, sáng đi làm tự nhiên cũng như đã ngủ rồi. Khi ngủ cũng hít vô thở ra khò khè, có người ngáy khò khè hơi vô hơi ra chứ có gì đâu. Mình thấy rõ không? Mà làm chứng minh rồi không cần ngủ. Cho nên những bạn mà đi làm việc nửa đêm về công tác bắt buộc cứ ngồi làm chứng minh một hồi là cứ làm việc, tiếp tục làm việc, ngồi hít thở vẫn tiếp tục làm việc, không mệt. Rồi cũng vẫn ăn, vẫn làm, không mệt. Thử chơi, có thể thử chơi được. Có nhiều người người ta thử, người ta chơi, người ta làm việc mấy ngày mấy đêm, nhưng mà rồi người ta vô, người ta cứ hít thở 21 lần rồi ra làm việc nữa, hít thở 21 lần tiếp tục ra làm việc. Mà nó cũng giải quyết được. Cho nên cái phương tu là phải đi nặng vào trong cái hồn. Cái hồn chúng ta có giờ trụ, có giờ ly. Cho nên chúng ta vô vi đã mượn cái trấn đó cho những người tu thanh tịnh mà tham thiền 3 giờ đồng hồ kể như 15 phút là được ngộ tiếng đi lên. Cho nên cái mà thức đó là do mình làm pháp luân nhiều, làm chiếu mình nhiều, nó phải thức tâm sạch, tâm lành, nó khỏe khoắn, không có ngày mai đi làm việc không có mệt. Như tôi chẳng hạn, một đêm tóm tắt không có ngủ bao nhiêu giờ, chỗ này nhắc chỗ kia, nhắc chỗ nọ, thấy nằm vậy chứ mà lăn lóc tiếng có khi 45 phút là thức rồi. Cái giấc ngủ tôi không được liên tục mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà sức khỏe tôi vẫn đầy đủ. Mà mỗi năm người ta còn nói rằng năm ngoái thấy ông cũng vậy, năm nay gặp lại ông thì cũng bao nhiêu đó, cũng chưa thấy già là mấy. Tại sao? Nhờ mình được thanh lọc mỗi đêm, mình biết tự thanh lọc, tự dọn rửa, gọt rửa trong nội tâm nội thức và trao đổi cái thanh khí, thanh khí hợp thờ của trời đất. Tôi tới địa phương này tôi phải lọc với mình cho nó đầy đủ, cho nó hòa cảm với cái thời tiết ở đây thì con người tôi nó dễ chịu. Và tôi qua bên kia tôi phải làm một lần nữa để cho nó hợp thờ thì con người nó khỏe mạnh. Chúng ta sống nhờ cái khí, mà cái khí ta chúng ta được điều hòa thì tự nhiên nó nhẹ nhàng, không có gì đâu. Cho nên cái đó không phải là mất ngủ, nhưng mà khỏe mạnh. Chỉ làm như vậy không cần ngủ cũng không mệt.
Em câu hỏi kế tiếp ông sư phụ con nữa là tôi đã chứng nghiệm được cái vấn đề như thế nào là vô tự chân kinh, và tôi cũng chứng nghiệm như thế nào là cái sự sức mạnh của sáu chữ lục tự A Di Đà. Thì tôi muốn hỏi anh Công là nhiều khi không phải là tôi xuất vía, tại vì tôi nghe anh nói, tôi nghe bạn đạo nói anh xuất hồn xuất vía nhiều, cho nên có kinh nghiệm, thành tôi hỏi anh từ cái trường hợp của tôi đã có mang tội không? Là nhiều khi tôi thiền vô xong là tôi ngủ, thì trong cái giấc mơ đó tôi thấy tôi đi chơi những cái chỗ mà gọi là đồng bóng thầy bà, hay hoặc là những cái chỗ mà nguy hiểm đó, thì nhiều người họ không dám đi. Nhưng mà tôi nghĩ trong lòng tôi là tôi có tu pháp lý này, và tôi nghe thầy và ở trong băng hoặc là trong băng những bạn đạo nói hoặc thầy cái giảng là khi mà mình được thường niệm hoặc là vô việc niệm rồi thì không có cái gì mà hại được mình hết. Thành cái ý tôi nghĩ được như vậy, cho nên tôi đi vô những cái cảnh đó thì không sao hết. Có nhiều khi tôi bị những cái người thầy bói đó hoặc là những cái vị pháp sư đó, họ dùng phép họ đánh tôi, nhưng mà tôi thì không có ý hại họ, không có ý, tại vì mình nghĩ mình người tu mình không hại họ làm gì. Nhưng mà họ đánh tôi á thì bị cái không biết làm sao mà tới cái gần bên tôi á là tan rã hết. Tại vì cái lúc đó là tôi nhớ là tôi lúc nào cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, thì cái sự mà tan rã của những cái vị đó, mặc dù nó không có thực nhưng mà có thể là có thực. Thành tôi hỏi anh Công, tôi ví dụ trường hợp đó là tôi có mang tội hay không, mặc dù tôi không có cố ý.
Cái trường hợp của anh tôi cũng khi mà xuất vía cũng vài lần, tôi cũng có dùng chữ 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật để đánh ma, đánh ma đánh quỷ, mà tôi không biết là khi mà tôi gặp những đó thì tôi cũng niệm Lục Tự Di Đà thì nó cũng mất, mà tôi không biết đó là có tội hay là không có tội.
Tại sao sự xâm chiếm, sự xâm chiếm từ người này mà xâm chiếm người kia, đó là kêu bằng tà khí đi ngang thôi. Còn tại sao niệm Nam Mô Di Đà Phật mà những phần đó nó lại tan? Cho nên cái Nam Mô Di Đà Phật là cái thức hòa đồng mở lục thông. Thật ra khi nó tới thì cái hào quang nó kéo lên hết sức của nó thì nó phải ngã về của chính nó. Cho nên tương lai các bạn sẽ gặp con quỷ tới bóp cổ các bạn cũng chẳng có sợ. Chắc cứ từ tâm thanh tịnh niệm Nam Mô Di Đà Phật thì nó kéo lên. Nam Mô Di Đà Phật là các bạn có thể vượt qua ba cõi tam giới, thì cứ đi thẳng, cứ đi lên tới đó nó hết sức rồi tự nó rớt xuống. Con quỷ là đi tới từng đó không qua khỏi mặt trời được, nó phải rớt xuống, lăn rớt xuống quy lại hình của nó, chứ không phải tan rã. Trường hợp nó tan rã và có thể nhiều năm mới khôi phục là khi bạn muốn cứu nó mà nó không có phục tùng bạn, và trở lại nó muốn hại bạn, lúc đó bạn dùng nỗ lực thổi là nó mới tan. Đức khúc các bạn thấy rõ ràng. Vì cái nguyên khí của chúng ta, mỗi đêm chúng ta làm pháp luân thường chuyển là thâu lại cái nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ, là chủ lực sanh tồn của vạn linh, mà tập trung thổi một cái đối phương phải tan. Kinh nghiệm đó tôi ở mặt xây, ở nhà của chị Mã Tô Anh, chỉ mới mua căn nhà mà trong nhà chỉ thờ rất nhiều những hình Phật đồ này kia nọ. Tôi đi ngang tôi nói những cái hình này không có Phật nhưng mà có quỷ. Thì bà chủ nhà đâu có tin, bà nhà giàu bà buôn bán mà làm sao nhà ta thờ Phật mà ông nói quỷ. Tôi lỡ rước ông cho ông vô phòng tối nhất cũng ngủ coi thử có quỷ không. Thì đưa tôi vô cái phòng, nghe là tối thui tối như mực, tôi không thấy được. Tôi cũng bằng lòng tôi vô tôi ngồi ngủ. Vô tôi ngồi thiền, tôi bắt đầu ngồi thiền thì hiện lên hai cái hình giả là người Việt Nam, thấy khóc hu hu tội nghiệp. Tôi mới hỏi có chuyện chi tôi có thể giúp đỡ được không. Từ từ đó nó lớn lên một cách như là khủng khiếp, còn hơn ở trong cinema nữa. Nó nhào tới, nó muốn hại tôi. Tôi nói đừng có nhầm lầm. Nó cũng làm tới, nó cứ càng ngày càng lớn lên. Thì tôi mới dùng nội lực. Tôi nói nếu tôi nói không nghe thì không nên trách. Tôi thổi một cái đầu, bên này nó đứt làm hai. Thổi tiếp bên này đức làm hại, tôi thổi luôn bốn miếng bay luôn, không còn một cái gì nữa. Ngày mai tôi kêu đem mấy cái hình đó ra để tiệm bán hết. Từ đó căn nhà đã yên. Nhưng mà cái thức hồi sinh của hai người đó, hai con quỷ đó chắc lâu lắm mới hồi sinh được. Vì nó cố ý muốn phá người hiền cứu độ nó thì nó phải bị cái đó. Chứ chúng ta không có bùa phép. Cho nên các bạn luyện đây là làm pháp luân thường chuyển, lấy cái nguyên khí cả càn khôn vũ trụ hỗ trợ trong cái nguyên khí sẵn có của cái tiểu thiên địa này, và để xây dựng cho cái phần hồn đi ra nhanh nhẹ, học đạo dễ dãi. Cho nên mỗi ngày mỗi đêm chúng ta luyện này không có thua lỗ, chỉ có lợi lộc và giữ phần thanh để tiến mà thôi. Càng tu ma quỷ không nhập được, càng tu bùa phép không nhập được. Vì chúng ta đã mở cửa hướng thượng chứ không có hướng hạ tranh chấp. Con người ta không có tranh chấp là đi theo thiên ý. Mà người còn tranh chấp đi theo tại. Phải hiểu chỗ này. Cho nên các bạn cứ giữ cái nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật. Đó là một cái nghề chuyên môn, đó là một chìa khóa. Từ đầu lãnh đạo các bạn sẽ thông suốt, không bao giờ bị kẹt. Cho nên chứng minh hai người này đã xuất ra gặp ma ngạ quỷ biết nghề gì. Có dạy cái bùa nào cho các bạn không? Không, chỉ niệm Phật thôi thì nó phải tàn.
Xin mời anh Hiếu ở Mèo Bình.
Đẹp đó, đạo. Ai muốn hỏi đạo tới hỏi đạo đi, cô chưa thỏa mãn. Con đẹp trai này tới hỏi coi thỏa mãn. Hỏi em.
Thưa anh, tôi tên là Khánh. Tôi nghe nói anh tu theo pháp lý vô vi, mà tôi nghe nói người ta tu thì được giải nghiệp. Vậy chứ thưa anh cho tôi biết là làm thế nào để được giải nghiệp?
Theo anh. Sự suy nghĩ tôi thì nghĩ là khi mà chúng ta tu theo phương pháp vô vi này đó, tức là lặp lại trật tự của cơ thể của mình, và khi
tôi đừng mắc cỡ gì cứ nói lại đi.
Đối với người đời sống ngoài xã hội đó thì chạy theo tranh đua theo cuộc sống xã hội và làm ăn và lập gia đình, thì khi mà mình cố gắng chạy đua theo như vậy thì mình tạo ra những cái nghiệp chướng, tức là mình lập gia đình thì phải lo cho gia đình, tức là đó là mang theo một cái nghiệp. Và khi mà tạo được cái sự nghiệp làm ăn gia tài này nọ đó thì mình cũng phải lo cho cái sự nghiệp đó, là tạo thêm một cái nghiệp nữa. Nhưng nếu mà mình tự quay vào chính mình và tự thức cái mình không có chạy đua tranh đua theo cái cuộc sống xã hội thì mình cảm thấy nhẹ nhàng đối với tâm thức của mình. Mình không có tranh giành với lại vật chất với những người ngoài xã hội, và mình bớt đi một cái gánh nặng nghiệp tức là tranh đua với vật chất. Còn về gia đình thì mình, nếu mà mình đã lỡ mang vào cái nghiệp gia đình, khi mà mình biết tự chủ lấy mình không có
khổ quá rồi. Bởi vì anh Hiếu chưa có vợ có con thì với cặp mắt thịt anh thấy không có nghiệp. Nhưng mà anh có nghiệp chưa? Nghiệp tham sân si hỉ nộ ái ô dục ở bên trong. Anh đã giải được cái nghiệp đó chưa? Nói cho chị Khánh nghe.
Trước khi mà tôi tu cái pháp vô vi này thì trước kia tánh tôi cũng rất nóng. Nhưng mà sau thời gian tôi gặp được cái pháp này và tôi thực hành thì tôi cảm thấy cái sự nóng giận của tôi nó giảm rất nhiều. Tức là lúc trước kia thì như trong gia đình em út của tôi
bà hãy làm một cái chuyện gì quấy đối với trong gia đình thì tôi bắt nằm xuống và tôi đánh. Nhưng mà sau khi tôi đã tập phương pháp này và tôi cảm thấy là mình ăn năn hối hận khi mà mình đánh đập những đứa em mình, và tôi chỉ nói nhẹ những cái điều hay là phải nó, và nó biết nghe lời và không không dám tái phạm nữa. Đó là cái sự nóng giận của tôi. Còn về cái nghiệp, chị muốn hỏi về cái vấn đề giờ giải nghiệp vậy, vấn đề về nghiệp gì?
Anh tôi nghĩ thì mình từ nhỏ tới lên thì mình tạo rất là nhiều tội, thì tôi nghĩ đó là nghiệp. Mà bây giờ tôi nghĩ mình tu làm thế nào để mình giải cái nghiệp đó, thì theo tôi nghĩ thì theo anh có nghĩ như tôi không? Nếu mà mình chấp nhận mình trả nghiệp thì có thể rồi rồi mình bắt đầu mình tu, mình sửa tâm sửa tánh, thì đó có phải là mình già mình giải nghiệp không?
Và khi mà mình tu rồi đó thì mình sẽ cảm thấy là mình được cái tự chủ của mình, và không có còn phải sợ cái vấn đề mà như cái nghiệp mình đã gây ra mình phải trả. Và mình trả, nhưng mà mình khi mình tu như vậy đó, mình không có dám tạo ra những cái nghiệp quả nữa, tức là không có dám gây ra những điều tội lỗi. Khi mà mình cũng như khi mà mình tu rồi, mình không có dám làm những điều mà cho những người khác đau khổ, hay là phải làm hại cho những người khác. Đó là cái mình tự giảm bớt cái tạo nghiệp của mình, và mình sẽ từ từ mà mình làm những điều mà phước thiện, và để giải lần những cái nghiệp quả mà mình đã gây ra. Và nhờ cái sự công phu của mình lần lần sẽ giảm bớt những cái nghiệp trước kia mình đã lỡ phạm, và mình tự sám hối với mình.
Anh nói thì tôi nghe cũng có lý lắm, nhưng mà bây giờ mình muốn tu để được giải nghiệp, thì bây giờ muốn tu thì tôi phải làm sao anh?
Trước khi khi mà mình tu cái pháp này thì mình cần phải có sự kiên nhẫn trì chí của mình, tức là không được gián đoạn, và mình phải có cái ý chí là mình quyết tâm phải đi tới cái sự giải thoát của mình, là để được trả cái nghiệp quả của mình đã gây ra. Xin chị muốn khi nào mà chị muốn có thực hành thì tôi sẽ hướng dẫn chị tập phương pháp.
Thế anh, mình quyết tâm tu thì mình giải thoát được không anh?
Dạ thưa được chị, thì khi mà mình quyết tâm tu, tức là mình đã tự từ giờ tức là mình tự giảm bớt, tự ngăn chặn cái nghiệp quả của mình gây ra, thì chắc chắn là con đường giải thoát của mình sẽ đi đến. Rồi cần nhất là sự trì chí quyết tâm của mình mới được.
Thưa anh, làm sao mình biết chắc là mình được giải thoát?
Tại vì khi mà mình tu thì mình không có gây ra nghiệp quả nữa, và cái trong thời gian mà mình công phu là mình tự giải cái nghiệp của mình, và cho đến cái nghiệp quả mình không gây ra thì mình không không có bị tái luân hồi trở lại.
Thế anh nói vậy thì tôi thấy cũng thỏa mãn được tôi, nhưng mà để hôm nào tôi gặp lại anh ha, rồi tôi nhờ anh chỉ tôi tu ha, rồi để tôi tìm thử tôi có được giải thoát hay không. Nếu mà tôi không giải thoát thì tôi sẽ
kiện. Tôi xin có câu hỏi với anh Hiếu. Là anh nói về vấn đề giải nghiệp như vừa rồi với chị đó, thì tôi cũng có cái thắc mắc như thế này. Là thí dụ như mình có cái tánh sân si, mình nóng giận đi, thì tập cái pháp môn này, nhất là cái pháp luân thường chuyển á, thì các anh trong vô vi thường nói rằng cái pháp môn này nó sẽ giải nghiệp. Vậy thì có nghĩa là mình tập cái pháp này thì cái tánh nóng giận của mình nó giảm đi, thì cái giảm đi đó là cái giải nghiệp. Cho nên người ta nói tập cái pháp môn thường chuyển, pháp luân thường chuyển chính là cái giải nghiệp, có phải vậy không anh Hiếu?
Thưa anh, khi mà mình tập cái phương pháp pháp luân thường chuyển, tức là mình lặp lại trật tự và giảm bớt cái tính nóng, cái sự nóng trong cái luồng quả hậu, cái gan của mình đó, thì nó làm cái luồng điện của mình nó đi, cho nó làm mát, cái dịu bớt cái luồng quả trong người mình. Khi mà tánh nóng mình nổi lên thì mình nhắm mắt định thần và hít một hơi thở, thì cảm thấy mát ở trong cơ thể mình, không có, thì cơn nóng giận của mình sẽ tự lập tức giảm xuống. Tự nhiên là mình quên đi bớt cái mình thấy cái sự lỗi lầm của mình, rồi cái sự nóng giận của mình tại sao mà nó gây ra.
Xin mời anh Hiếu, anh Hiếu Ca Sôn.
Tôi dân quê một mà con có sao tôi nói vậy.
Rồi bây giờ anh nào muốn ở đâu thì cứ hỏi. Nói đâu thì cũng được. Anh
dạ, thưa anh Hiếu, tôi chưa có được cái cơ duyên tu đạo nha, nhưng mà tôi cũng hồi xưa tôi cũng có tập thể dục yoga cho nó khỏe người, thì tôi được biết anh cũng tập taekwondo cũng dữ dội lắm, mà không biết sao lý do bây giờ mà anh bỏ để mà anh tập cái thiền vô vi, thì tôi nghĩ nó phải có một cái gì hay lắm thì mới bỏ kia để anh qua cái đạo này. Thì xin anh cũng cố gắng giải thích cho tôi để mà tôi hiểu mà tôi thực hành cái thiền này.
Khi tôi vượt biên qua đây, cái thời gian sống trên đất lạ này, tôi thấy nó buồn và nó chán ghê lắm. Hàng ngày tôi đi làm về thì đâu có cái gì đâu. Bạn bè thì xa xa mới gặp, tôi mới đi vào lắp, nhảy disco đi này đi kia. Nhưng mà thời gian... Rồi tôi thấy cái thời gian nó quá uổng phí đi. Cuộc đời ta sanh ở đây để làm cái gì? Tại sao ta sống ở đây? Tại sao ta ở đây? Mà tại sao ta qua chỗ này? Nghĩ như vậy, tôi thấy ngày qua ngày, giật nó nổi nhớ quê hương tôi, nó dày dò tôi. Tôi thấy không thể nào mà giải quyết được, mà một ngày mà nó qua đi tôi thấy quá lâu đi. Thành thử gì chỗ đó mà tôi mới tìm cái một cái để mình giải quyết cho cái thời gian nó trôi qua. Thì trong lúc đó tôi mới nghiên cứu về võ. Tôi tập võ để cho cái thời gian nó qua đi. Không phải tập võ để tôi nghĩ là tôi làm một vị này vị kia, hay là tôi để đi đánh lộn. Nhưng mà trong cái tập võ của tôi làm sao cho nó có cái sự thanh tịnh trong đó. Nghĩa là tập võ để cho hiểu biết mình. Đường đường chánh chánh. Với cái sự học võ của tôi. Thì trong thời gian tôi học võ cũng một năm mấy. Thì có người bạn từ Sydney tới thăm tôi. Mới đem quyển sách một báo vật của thời đại đưa cho tôi. Nói, ê, mày có thể học được cái này, tại vì tao thấy cái tâm tư của mày có được. Khi mà tôi đọc qua cái cuốn báo vật của thời đại rồi, thì tôi thấy, ô, sao mà nó hợp với mình. Tại vì tôi đang học võ, thì mình học thì phải có hành, mà tu thì cũng phải có hành. Vì cái chỗ đó, cái cơ duyên đưa đến cho tôi rất là bất ngờ, và phải nói là tôi cảm ơn ơn trên. Tại vì cái Newcastle đi về Sydney thì đâu có gặp bạn bè thiền, thì tự nhiên cái người mà viếng thăm tôi đưa cuốn sách đó cho tôi, dịch bây giờ người ta vẫn đi mất tiêu luôn, không có còn tới thăm tôi lần nào nữa. Thì tôi thấy cái đó là cái duyên mai. Tôi kiểm điểm là tôi thấy như vậy. Thì đọc xong cái quyển sách rồi, tôi mới thấy đây là một cái cơ duyên mai đem đến cho mình, không bỏ lỡ cơ hội. Tôi đem thực hành liền, nghiên cứu, đây là cái khoa học, và chứng thực được cái khoa học rõ ràng. Phải cái hơi thở mình vô ra, mình cảm nhận được, mình thấy được, sức khỏe được, cũng như mình tập võ rõ ràng. Anh cũng như anh học yoga, tôi học võ, mình đều học hành với nhau. Thì khi mà mình học á, mình thấy tiếng rõ ràng, phải không? Học phải có hành nó mới tiếng. Chứ nếu mà mình nói bằng cái miệng thì không tiếng. Thì đây với phương pháp tu, tôi thấy tu thì phải hành. Vì chỗ đó mà tôi thích hợp, tôi đem áp dụng phương pháp này liền. Thì một thời gian tôi thấy con người tôi nó được thoải mái, nó thanh tịnh, nó yên ổn một phần nào. Nghĩa là cái thời gian trôi qua đối với tôi không còn dày dò và xé nát tâm tư tôi như ngày xưa nữa. Tôi thấy cái đó là cái điều quý báu và đem lại cho tôi rất là hạnh phúc khi tôi sống cô đơn tại đất lạ này.
Thưa anh, thì anh biết á, tôi cũng như anh là người thực hành. Thì cái thực hành theo cái pháp lý này đó, thì nếu mà nói về sức khỏe đó, thì những cái giới mà tập luyện exercise thường xuyên thì không có cần cái sức khỏe. Thành ra tôi muốn tìm hiểu coi cái thiền này nó có cái gì hay để mà tôi có thể là tôi theo. Chứ còn nếu mà nói về thực hành với lại exercise bình thường thì nghĩa là tôi thấy cũng nghĩa là chưa có gì để tôi thỏa mãn mà tôi tu.
Tôi nói anh là tâm tư tôi yên ổn, cái thời gian không có còn xáo trộn như xưa nữa. Mỗi lần tôi đi làm tôi thấy không còn hấp tấp nữa. Mỗi lần tôi nói cái gì với bạn bè tôi có nói lại với tôi không thấy nóng giận như ngày xưa nữa. Cũng còn tấm sân si nhưng mà nó giảm bớt một phần nào, tôi đã thấy như vậy. Nhưng tôi đọc sách rồi, tôi mới nhìn lại những cái cử chỉ mình đã hành qua, mình thấy nó rõ ràng và y chang theo cái quyển sách người đã nói. Thì vì cái chỗ đó ngày nay tôi vẫn còn nghiên cứu và nghiên cứu. Thì khi mà bước vào pháp lý này, tôi càng thấy nó đi sâu và đi sâu, đi sâu, đi sâu, đi sâu, đi sâu, đi sâu. Tôi không biết tới bao giờ. Thật tình mà nói vậy. Nghĩa là chặt một ly đi một dặm. Thí dụ, tôi có người chị nuôi. Cái chị ấy chỉ cô độc một mình mà bị tai nạn. Tôi mới thấy gì tôi nói, ôi nếu mà sau này mà tôi có nhà cửa tôi rước chị về nhà. Sống với tụi tôi cho nó vui. Nhưng mà trong cái đó, cái hành động sai mình không biết, cái đó cũng là cái nghiệp của họ, họ gánh. Mà mình như vậy là mình gánh cái nghiệp của họ, thì biết bao giờ họ mới trả cái nghiệp đó. Nên thật thử những cái khi mà bước vào cái pháp lý này, tôi thấy tôi rất là dè dặt. Khi mà nói ra một câu á, mình thấy nhiều khi mình không biết có đúng hay là sai. Rồi nhiều khi cái câu nói mà mình sai đó, mà mình nghĩ mình đúng, thật tình tôi thấy tôi đúng, nhưng mà một thời gian sau á, chết rồi, cái câu nói này đâu có đúng, cái hành động này đâu có đúng. Thật tình mà nói cái đó là những cái gì mà tôi đã thấy được và tôi đã tìm được trong cái pháp lý này, thì tôi trình bày với anh như vậy. Dạ.
Vậy là anh nhờ phương pháp nào anh giải được cái sân cái si đó là hay quá vậy. Tôi cũng còn sân dữ lắm.
Thì tôi nói là tôi nhờ cái phương pháp này. Dạ. Thì tôi cũng hành lúc đầu thì soi hồn chiếu minh, sau rồi cũng hành ba pháp. Nhưng mà tôi chịu nhẫn, cái gì nó tới với tôi thấy cái đó không cần thiết, thì tôi thấy mình sân làm gì, tại vì mình không cần thiết lấy sân. Bây giờ thí dụ mình hơn tôi, anh nói hơn tôi chứ gì. Tôi thấy cái chuyện, cái lời nói anh tôi thấy không cần thiết, thì tôi không thấy sân chứ gì, phải không? Bây giờ anh thí dụ anh ỷ mạnh, anh hiếp yếu, anh đánh tôi, thí dụ như đi, thí dụ cái này mình thí dụ nha. Thì tôi thấy những cái đánh đó, mặc dầu cái thể xác tôi đau nhưng mà tâm hồn tôi vẫn thấy không đau, tại vì cái đó là cái bài học của tôi, có thể từ trước tôi thiếu nợ anh đâu, thì bây giờ tôi phải trả. Cái đó cũng là cái bài học trên trường đời của tôi. Nhưng mà thật sự thì đời tôi thì chưa có những cái bài học gì hết đó.
Cảm ơn anh mở trí cho tôi, thật sự tôi cũng chưa hiểu gì hết.
Dạ, còn ai nữa? Đủ rồi ha.
Dạ, xin mời chị Tư Hoa ở Melbourne.
À, bà nói chuyện nhé. Cái miệng ở đâu? Miệng ở đâu có lên nói. Trời, ai hỏi vậy? Không hỏi mà. Bây giờ bà ngồi bà trụ trì đó, ai hỏi đạo? Hỏi đi.
Giờ quý vị nào muốn lên hỏi thì cứ hỏi,
à,
tôi học tới đâu thì tôi nói tới đó. Bây giờ tôi cũng không phải là ông thầy đó.
Nửa nhà bên nửa sinh viên đó, coi chừng. Nửa nhà bên nửa sinh viên đó nha.
Thưa chị, tên em là Vũ Quang Minh. Và em nghe thấy là pháp lý vô vi rất là hay và rất là huyền diệu. Cho nên hôm nay em muốn đến gặp chị để em muốn tìm hiểu cái pháp lý vô vi Và thứ nhất là tại sao em muốn đến gặp chị để mà em tìm hiểu cái pháp này? Bởi vì em có nghe qua và được giới thiệu qua một số bạn, cái pháp lý này là một cái pháp lý mà để cho con người có thể sửa tâm, sửa tánh, tạo được sức khỏe, rồi cuối cùng đi đến giải thoát. Mà em bây giờ có cái trở ngại là cái sự sống của em rất là hỗn loạn. Cái tội nặng của em là cái tội dâm. Cái tội sau đó là cái tội đa thể, cái tội tham sắc và thích hưởng của lạ và tống cao ngạo mạn. Tất cả những tật xấu của em hiện tại em đã có. Trước khi em gặp chị đã muốn làm cách nào để em có thể tránh được những cái điểm đó, bởi vì em đã cảm thấy như cái tội của em quá nhiều. Hôm nay em gặp chị để là em xin chị chỉ cho cái pháp của chị có thể giúp cho em giải được những cái vấn đề đó không?
Bây giờ trước tiên tôi xin thưa với anh rằng ngày xưa có lẽ những cái tấm tình mà anh đã trình bày cho tôi từ nãy giờ thì tôi cũng đều đã có. Tôi không phải tôi nói tôi là một nghĩa là tiên nữ, nghĩa là sắc đẹp, nghĩa là diễm kiều, nhưng mà tôi có thể rằng tôi cũng có làm biết bao nhiêu người đã đau khổ vì tôi. Tôi cũng thích nhảy đầm, tôi cũng thích đi chơi, tôi cũng thích nghĩa là có những cái nhân tình đẹp để tôi đi dạo phố. Và khi sau khi đó tôi lập gia đình rồi, thì nhiều khi tôi cũng chưa nghĩ rằng tôi dứt hẳn cái tánh tình đó đâu. Đó. Thành thử ra, bắt đầu cách mạng đã vào miền Nam, thì những cái việc gì mà ngày xưa đã được tự do, đã được hưởng thụ, thì ngày nay việc cộng nó giờ đã chấm dứt hết. Tôi được có một cái cơ duyên tôi sang đến đây. Và khi tôi sang đến đây rồi đó, tôi cũng còn có một cái nguyện vọng là tôi phải ráng học. Và cái học trong cái học hành của tôi đó là tôi học vấn đề ánh văn, tôi nói cái đó cho nó rõ hơn. Rồi tôi lại cũng lại muốn, mặc dầu có chồng ha, nhưng mà tôi cũng phải thích đi chơi. Tôi không có chịu ở nhà. Cái tấm thích đi chơi của tôi là không thể nào tôi bỏ được hết. Nhưng mà sau khi á, một cái thời gian mà tôi xa quê hương, nhớ mẹ già, tôi còn bỏ một đàn con bên Việt Nam, mấy đứa, tâm tư tôi bắt đầu nó xáo trộn, nó buồn bực không thể nói, ngày nào tôi cũng phải khóc. Tôi cảm thấy nghĩa là không làm sao tôi giải tỏa được. Đôi khi tôi muốn hủy bỏ cuộc đời, tôi không muốn sống nữa. Dù rằng chồng tôi cố khuyên rằng bây giờ em có lo chăng nữa cũng không đi đến đâu. Rồi tôi mới nói bây giờ thôi, bây giờ hồi trước tới giờ tôi ở bên Phật giáo, tôi tụng kinh. Tôi mới tính mà lấy cái kinh kệ đó để mà tôi làm một cái điểm tựa cho tôi đi theo, tôi đứng cho vững. Nhưng mà tôi tụng kinh hoài tôi cũng chả thấy đi đến đâu hết. Càng tụng kinh càng thấy đau khổ nhiều, càng thấy gia can xáo trộn nhiều. Gia đình tôi nó lộn xộn, không ngày này nghĩa là rầy lộn thì cũng ngày kia rầy lộn, nghĩa là nó cứ bấm loạn tâm tư, tôi không có lúc nào yên ổn. Và cả nghĩa là cái gia đình tôi không hẳn ở đây mà ở Việt Nam nữa, thơ từ tới tấp bên đó báo cáo cái này báo cáo nọ, tôi thấy không tha thiết sống. Cho tôi đến một hôm tôi còn nhớ ngày 31 tháng 12 năm 1984. Thì anh chị Cương có mở ra một cái cuộc họp mà để là vô vi khoa học quyền bí. Trong khi ông chồng tôi ông đi xếp tàu vậy, ông thấy gắn cái miếng giấy đó ở xếp tàu, ông về ông nói em ơi, có thiền sư Lương Sĩ Hằng mà em thì bệnh hoạn quá nhiều, bệnh không thể giải tỏa được, cái bệnh phiền muộn của em mà cái bệnh sân si của em quá nhiều đi. Tôi mới nói rằng thôi đi ông nội ơi, thở đời nay mấy năm nay tôi tụng kinh muốn chết không hết, giờ ông biểu tôi lại tôi đi học cái pháp thiền nữa, tôi thiền chắc không bao giờ tôi thiền được hết trơn á, mà cái tánh tôi nóng lắm, nghĩa là cái bằng đủ trong con người tôi, cái gì tôi cũng có thể, nghĩa là phái nam có là tôi có. Rồi tôi nghĩ rằng á, làm sao mà tôi tiêu diệt được cái đó. Ông xã tôi mới nói rằng ổng thì ổng có tu, ông ghét cái vụ tu hành. Ông nói, thì bây giờ đâu em thử cách mạng bản thân. Bởi vì theo anh thấy bây giờ người ta để vậy mà cũng nhiều người nói, thôi giờ mình đến đó mình nghe thử đi. Mình nghe thử vào cái vấn đề hành hay không hành thì tùy em à. Tôi nói thôi được, ông nói thì tôi cũng đi theo ông, chứ thật là tôi tụng kinh mấy bao nhiêu năm nay, tôi thấy kết quả gì trên thì thiền không có nghĩa lý gì đối với tôi. Thì trong khi đó tôi đến tôi nghe thì từ bạn đạo này đến lên nói, bạn đạo kia lên nói, thì tôi cũng ngồi để mà tôi nghe. Chứ tôi cũng, sự thật ra thì tâm tư tôi cũng gửi Việt Nam hết trơn. Rồi chồng tôi mới có mượn chị Tranh một cái quyển sách đem về nhà để đọc. Tôi không đọc, thật sự tôi làm biến đọc sách lắm. Có sao nói vậy, tôi làm biến lắm. Ông ấy đọc xong suốt ngày này, ngày kia ông nghiên cứu. Một cái người không chịu tu mà lại thích đọc sách. Còn tôi á, tôi thích tụng kinh mà tôi không thích đọc sách. Do đó ông đọc sách xong ông nói bây giờ em thử hành đi. Thì tôi mới bắt đầu tôi nói trời ơi, hành mà bắt ngồi 12 giờ chắc ngồi không nổi. Cái giờ đó giờ ngủ ngon muốn chết mà biểu tôi hành. Nhưng mà tôi nói một mặt mà tôi vẫn làm. Thì 12 giờ bắt đầu tôi hành pháp, tôi bắt chước tôi làm. Tôi làm tôi thấy tôi khó chịu quá, nó quay như lên đồng vậy. Nó làm cho con người tôi đảo điên điên đảo. Tôi nói trời ơi, cái pháp gì mà không cũng như sai đồng rồi, nửa đêm về kêu trời kêu ai bây giờ mà để cứu mình mà không chịu ngừng lại, nó quay hoài. Tôi thấy khó chịu quá. Tôi mới nói cái kiểu này không có thầy giảng thì có không thầy giải cho tôi, chắc tôi quay sáng lên ngồi quay hoài. Nhưng tôi chợt nhớ lại, tôi nhớ ngày xưa mẹ tôi có nói một câu. Mẹ tôi cũng là người có bà không tu trong chùa nhưng bà ở nhà. Nếu có cái chuyện gì cấp bách con phải niệm 6 chữ Di Đà. Thành thử tôi niệm Phật. Tôi niệm cho đến mức tôi niệm cho đến không còn quay được nữa. Tôi mới ngồi. Tôi chịu đựng. Thì sau những cái thời gian tôi tu tập, tôi luyện công phu được 2 tháng 10 ngày. Thì tôi thấy con người tôi nó đổi khác rồi. Về cái vấn đề mà cái tánh tôi nóng, tôi nghĩ rằng không bao giờ tôi bỏ được. Mà tôi giận không thể tưởng tượng được. Mà tôi đối với bạn bè nói một chút là tôi cũng giận. Nghĩa là một ngày tôi giận không biết bao nhiêu người. Giận nhiều lắm. Thành thử ra vì cái chỗ đó mà khi tôi đã tu tập một cái thời gian, bây giờ tôi thấy tâm tôi được ổn định. Mà nếu anh thấy rằng từ nãy giờ tôi trình bày là tôi tất cả những gì phái nam có là tôi có, thì bây giờ nếu anh thấy rằng mà anh muốn học theo cái pháp đó và anh muốn cho tâm tư anh được ổn định và anh muốn cho tất cả những cái tình dục và những cái gì mà của anh mà anh ham sắc, ham danh, ham dục gì đó anh muốn, thì tôi sẽ dùng cái phương pháp mà tôi đã học được qua cái sự sách vở cũng như của tất cả bạn đạo và của thầy tôi, thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh. Bởi vì từ cái ngày mà tôi tập luyện cái pháp đó, tôi đã thấy ổn định được tinh thần. Và cái đường tình dục của tôi nó cũng đã bắt đầu, nó hạ xuống. Và những sự ham muốn mà đi chơi hay là có nhiều khi cái tâm tư tôi nghĩ rằng tôi còn muốn nhiều cái ước vọng cao xa nữa chứ không phải vậy thôi đâu. Thành thử nếu trường hợp anh thấy anh muốn để mà trở lại cái tâm tư được yên lặng, bình thản và diệt được tất cả những cái gì, thì anh tập lần lần. Chứ nó không phải trong một giây phút mà nó có thể diệt anh liền được, hay là nó tiêu diệt liền được đâu. Vì tôi thấy những cái mà xấu xa của tôi, những cái tội lỗi của tôi làm, ngày nay tôi thấy rõ cái tiền kiếp của tôi. Những cái gì mà ngày xưa tôi nói thật, một tích tắc á, hồi xưa tôi có những cái người làm trong gia đình tôi đối xử với họ không có được tốt đẹp lắm, thì ngày nay bắt đầu tôi mới nhìn thấy. Chẳng hạn tôi hay giận hay la hay rầy, bất cứ thí dụ trường hợp họ có một cái lỗi làm gì, thay vì tôi tha thứ cho người ta, tôi cho họ nghỉ việc, tôi không cần biết tới. Tôi không cần biết là họ đau khổ hay không, họ mất đồng lương không, tôi chỉ cần biết cho mày nghỉ việc là đủ rồi. Nhớ cho thỏa được cái tấm nghĩa là tức bực của tao. Nó. Nhưng mà ngày nay tôi thấy cái đó là một cái sai lầm hết sức. Mình đã thức tỉnh và mình đã thấy rõ những cái lỗi lầm của mình. Bây giờ tôi đã thấy. Thì nếu trường hợp anh muốn đến đây, vì tôi cũng là người đi trước, nên nếu tôi học tới đâu, tôi dẫn dắt cho anh đến đó. Cái trình độ học vấn của tôi thì không cao, nhưng mà tôi chỉ học được cái pháp này do ông Tám đã nghĩa là đưa ra. Thì tôi thấy những cái gì hay thì tôi có thể
dẫn dắt cho anh, chứ tôi không phải là thầy.
Dạ, xin cảm ơn chị. Nghĩa là coi như là cái pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp này là một cái pháp mà đưa cho con người ta có thể đạt được đến giải được tất cả những tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Mà khi theo kinh nghiệm trong một thời gian chị hành cái pháp này, chị đã giải được một phần nào tâm tư của chị trong cái trạng thái của tôi. Chắc rằng sau này tôi bước sang cái pháp này, chắc tôi cũng hy vọng rằng sẽ đạt được một phần nào cái kết quả như chị đã gặt hái. Nhưng theo tôi nghĩ thì nếu tôi theo cái pháp này mà tôi không chỉ trí, mà không liên tục, thì cái thời gian mà gián đoạn chẳng hạn, thì cái pháp này có giúp cho tôi một phần nào ở trong đó không? Xin chị cho tôi biết.